Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thời gian qua, mặc dù Công an thành phố Thái Nguyên và các ngành chức năng liên tục đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội Facebook, Zalo, nhưng nhiều người dân vẫn mất cảnh giác bị lừa đảo bằng thủ đoạn này.
Hành trình truy xét phù thủy gây mê trên xe khách.
Đề cương thông báo nhanh kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 36 bị can về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Tổng kinh phí trị giá 34.500 tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng. Trong đó có hai cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VSC, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào. Bị can cao tuổi nhất bị đề nghị truy tố là ông Takao Inami, 72 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, là kỹ sư trưởng, giám đốc văn phòng tư vấn giám sát dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi có tổng chiều dài 139,2 km với kinh phí được phê duyệt là hơn 34.500 tỷ đồng, giao cho VSC làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công năm 2013 và từ năm 2017 đã đưa vào sử dụng 65 km của giai đoạn 1. Năm 2018, thông xe giai đoạn 2. Tuy nhiên, khi thông xe, trên đường cao tốc đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc vận hành khai thác, gây bức xúc trong nhân dân. Nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã vào cuộc làm rõ. Vụ án được Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống tham nhũng đưa vào diện đại án từ năm 2019. Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2011-2017, ông Mai Tuấn Anh là Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của VSC. Các năm 2017-2020, ông Tuấn là Chủ tịch Hội đồng thành viên của đơn vị này. Kết luận điều tra nêu, ông Mai Tuấn Anh đã không kiểm tra giám sát, không thực hiện đúng chỉ đạo và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, phương án khắc phục nguồn vật liệu từ các mỏ đá kém chất lượng. Các vật liệu thi công gói thầu giai đoạn 1 có chất lượng rất kém, được lấy từ các mỏ đá kém chất lượng. Xuất phát từ vật liệu kém dẫn đến chất lượng công trình bị giảm nghiêm trọng, chỉ vừa đưa vào khai thác đã xuất hiện nhiều ổ gà, ổ trâu. Kết quả điều tra cho thấy hành vi của ông Mai Tuấn Anh có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác, ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng khiến công trình không đảm bảo. Người kế nhiệm ông Tuấn là ông Trần Văn Tám, cựu tổng giám đốc VSC, được cơ quan điều tra nhắc đến tên trong kết luận điều tra. Ông Tám có trách nhiệm là người đứng đầu, nhưng đã để VSC và cán bộ cấp dưới vi phạm pháp luật. Ngoài ra, ông Tám còn liên quan đến quá trình thực hiện giai đoạn 2, đoạn dài 75 km, với vai trò phụ trách trực tiếp kiêm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu dự án. Cơ quan điều tra sẽ tách riêng xử lý sau. Bị can lớn tuổi nhất bị đề nghị truy tố là ông Takao Inami, 72 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, kỹ sư trưởng, giám đốc văn phòng tư vấn giám sát dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Ông Takao Inami đã bỏ về Nhật Bản từ năm 2019. Hiện cơ quan điều tra đã gửi yêu cầu cho Bộ Tư pháp Nhật Bản đề nghị hỗ trợ liên quan đến trường hợp này.
Công an thành phố Thanh Hóa cho biết vừa phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua hình thức bán số lô số đề qua mạng xã hội Facebook, Zalo sau khi nhận được tin báo của chị CTL, trú tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, bị một nhóm người lừa bán số lô số đề chiếm đoạt hơn 141 triệu đồng. Theo đó, ngày 3 tháng 3, Công an thành phố Thanh Hóa đã ập vào một căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội, bắt giữ 7 đối tượng, gồm Trần Nhật Duật, sinh năm 1986, Trần Đình Phúc, sinh năm 2002, Nguyễn Thanh Cao, sinh năm 1999, Phạm Ngọc Bình, sinh năm 1996, đều trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Vũ Trần Dũng, Nguyễn Khắc Đồng, Lê Đức Minh, đều sinh năm 2003 và trú tại tỉnh Phú Thọ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 12 điện thoại di động, 5 dàn máy tính và nhiều thẻ SIM, thẻ tài khoản các ngân hàng, 10 con dấu giả có liên quan đến công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, công ty xổ số ba miền và các thiết bị điện tử khác. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận do cần tiền tiêu xài nên các đối tượng đã bàn bạc thống nhất với nhau chỉnh sửa kết quả thông tin của công ty xổ số kiến thiết, sau đó trực tiếp sử dụng máy tính, điện thoại, đăng những thông tin giả mạo trên lên các tài khoản Facebook, Zalo ảo để quảng cáo, cung cấp số điện thoại hotline để dụ dỗ người chơi. Khi có người liên hệ, nhóm người này sẽ báo giá cho mỗi con số khi mua. Mỗi loại số sẽ có mệnh giá khác nhau. Người chơi phải chuyển khoản trước. Khoảng 16 giờ chiều, các đối tượng sẽ chuyển số cho người chơi và thúc giục người chơi đánh to, đánh lớn. Để tạo lòng tin cho bị hại, các đối tượng này còn đặt làm những con dấu giả của các công ty xổ số, giả mạo chữ ký của người lãnh đạo công ty, bảng danh sách lô đề được đóng dấu mật, dấu cam kết từ nhà quay thưởng để gửi cho bị hại hoặc tung lên mạng xã hội. Khi người mua chuyển khoản xong thì chúng sẽ chặn Facebook, Zalo của họ. Còn nếu ngẫu nhiên có người trúng thì các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển hoa hồng hoặc 10% giá trị giải thưởng đã trúng cho chúng. Với thủ đoạn trên, các đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước. Bước đầu, Công an thành phố Thanh Hóa đã làm rõ tổng số tiền giao dịch mà các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo gần đây là gần 500 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngày 8 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết 22 công dân quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào khu cách ly COVID-19. Trước đó, vào hồi 21 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2021, Công an huyện Trùng Khánh phối hợp với Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ 666, xóm Phố Thông Huệ, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, phát hiện 22 công dân có quốc tịch Trung Quốc, không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Qua kiểm tra, ông Lục Ngọc Quang, trú tại xóm Phố Thông Huệ, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, là chủ nhà nghỉ trên đã không xuất trình được giấy phép kinh doanh và khai nhận trước đó đã cho 22 người nước ngoài trên vào nghỉ tại đây. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lục Ngọc Quang về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đã đưa 22 công dân Trung Quốc vào khu cách ly COVID-19 để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù Công an thành phố Thái Nguyên và các ngành chức năng liên tục đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội Facebook, Zalo, nhưng nhiều người dân vẫn mất cảnh giác bị lừa đảo bằng thủ đoạn này.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can Võ Tiến Dũng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của Võ Tiến Dũng tại cơ quan công an, với thủ đoạn lập các tài khoản khác nhau, Dũng lên mạng xã hội Facebook vào các trang nhóm mua bán điện thoại hỏi mua điện thoại, sau đó liên hệ với các nạn nhân gặp trực tiếp ở khu vực vắng vẻ tại gần chùa Làng Cả, xã Quyết Thắng để kiểm tra điện thoại, trả giá, rồi thừa lúc nạn nhân sơ ý sẽ cầm điện thoại tẩu thoát và bắt xe khách xuống Hà Nội. Sau đó Dũng xuống đăng bài bán cho người có nhu cầu ở các trang mua bán điện thoại ở Hà Nội. Trước đó, trong tháng 9 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xóm Vải, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận từ tháng 7 đến tháng 9 đã thực hiện 7 vụ mua bán hàng lừa đảo trên mạng xã hội với tổng giá trị hàng hóa trên 100 triệu đồng. Với thủ đoạn lấy nhiều sim giác để lập các tài khoản Facebook ảo, Hồng vào các hội nhóm mua bán, chủ động nhắn tin đặt mua một số sản phẩm như chó cảnh, chim cảnh, cần câu, tivi. Đặt hàng xong, Hồng ra ngân hàng chuyển tiền đặt cọc để người bán tin tưởng và gửi hàng cho hắn qua xe khách. Gần đến lúc nhận hàng, Hồng chụp ảnh giấy đã nộp tiền chuyển khoản gửi cho người bán. Giấy chuyển tiền này do hắn xin từ ngân hàng rồi tự ghi nội dung và sử dụng con dấu giả. Khi chiếm đoạt được tài sản, Hồng dùng một tài khoản Facebook khác đăng bán sản phẩm trên hội nhóm với giá trị bằng một nửa thực tế. Thông tin từ đại diện đội cảnh sát hình sự công an thành phố, năm 2020 trên địa bàn xảy ra 44 vụ. Từ đầu năm đến nay là 18 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Ngoài thủ đoạn như hai vụ việc nêu trên, còn có nhiều vụ các đối tượng đã chiếm đoạt tài khoản Facebook Zalo của người khác rồi lừa nhiều người là bạn bè của chủ tài khoản này chuyển tiền. Điển hình là vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, bà Phạm Thị Thư, sinh năm 1957, tổ 20, phường Phan Đình Phùng, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook Minh Khuê, Nguyễn Thị, của chị Nguyễn Thị Minh Khuê, hiện đang sống ở Đức, là bạn của bà Thư, nhờ chuyển tiền. Bà Thư đến ngân hàng NCB ở đường Hoàng Văn Thụ, chuyển số tiền 50 triệu đồng cho số tài khoản nói trên. Khi phát hiện mình bị lừa, bà Thư đã đến cơ quan công an trình báo. Cơ quan công an cảnh báo người dân khi sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, Zalo cần nâng cao cảnh giác, tăng cường khả năng bảo mật các tài khoản cá nhân. Đặc biệt chú ý khi nhận được các thông tin thông báo từ số điện thoại lạ hoặc tài khoản trên mạng xã hội, cần kiểm tra thật kỹ mới thực hiện các giao dịch. Không vội vàng thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng. Nếu người thân hoặc bạn bè nhắn tin qua các ứng dụng Facebook, Zalo nhờ giúp đỡ thì cần trực tiếp gọi điện thoại lại để nói chuyện, xác nhận nội dung thông tin, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, bằng thủ đoạn bỏ thuốc gây mê vào lon nước yến, một đối tượng đã hạ gục người bạn đồng hành trên những chuyến xe khách liên tỉnh để cướp tài sản trước khi chuồn khỏi xe. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau được đăng trên báo Công an Nhân dân điện tử.
Sau nhiều lần ngược xuôi hàng ngàn cây số để truy xét hành tung tội phạm với sự phối hợp của các đồng nghiệp ở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai và thông tin của phóng viên báo Công an Nhân dân chia sẻ, đến nay, ngày 5 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên đã làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng cướp tài sản trên xe khách liên tỉnh bằng thủ đoạn gây mê. Trước đó, vào chiều ngày 26 tháng 8 năm 2020, ông Phạm Văn Nhi, sinh năm 1976, trú ở thôn Mỹ Thạnh Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, Phú Yên, rời thành phố Hồ Chí Minh về Phú Yên trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát 78B00852, của hãng Sao Limousine bằng vé giường nằm A12. Xe khởi hành một chặng đường thì khách đồng hành là người đàn ông chừng 60 tuổi, có vé giường nằm B12 ở kế bên, khơi chuyện làm quen ông Nhi một cách rất thân thiện. Đến khoảng 21 giờ hôm đó, xe khách dừng tại quán cơm Tuấn Phượng ở ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Người đàn ông chủ động ngồi cạnh ông Nhi trong bàn ăn và trò chuyện vui vẻ rồi mời lon nước yến, nhưng ông Nhi từ chối. Khi xe tiếp tục hành trình, người đàn ông tiếp tục thuyết phục ông Nhi uống lon nước yến. Hơn 10 phút sau, ông Nhi lâm vào tình trạng mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh và kéo dài cho đến khi xe khách về đến thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. 4 giờ sáng hôm sau, ngày 27 tháng 8, thì nhân viên phụ xe phát hiện ông Nhi hôn mê nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Khi tỉnh lại, ông Nhi phát hiện mất sợi dây chuyền và chiếc vòng đeo tay gồm 30 chỉ vàng 18K có tổng trị giá 113 triệu đồng. Từ nguồn tin báo của nạn nhân, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, trưởng Công an thành phố Tuy Hòa chỉ đạo một mũi trinh sát hình sự vào cuộc xác minh, đồng thời chủ động cung cấp thông tin vụ việc cho báo Công an Nhân dân, đưa tin cảnh báo các doanh nghiệp vận tải cùng hành khách chủ động cảnh giác các đối tượng cướp tài sản trên xe khách liên tỉnh bằng thủ đoạn gây mê. Kết hợp đề nghị người dân khẩn báo cho cơ quan công an khi phát hiện hành vi phạm tội hoặc đối tượng nghi vấn. Mũi trinh sát do Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Công an thành phố Tuy Hòa chỉ đạo đi dọc quốc lộ 1A về phía Nam để xác minh thu thập chứng cứ trên chặng đường hơn 500 km liên quan đến hành trình ông Phạm Văn Nhi từ thành phố Hồ Chí Minh về Phú Yên trong đêm 26 và rạng sáng ngày 27 tháng 8 năm 2020. Qua đó đã thu thập một số thông tin về nghi can có đặc điểm nhận dạng như nạn nhân mô tả, đặc biệt là đã trích xuất được hình ảnh nghi can tại bến xe miền Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Một tháng sau đó, phóng viên báo Công an Nhân dân thường trú tại Nam Trung Bộ kịp thời chia sẻ qua Zalo cho trưởng Công an thành phố Tuy Hòa mẩu tin bắt kẻ gây mê phụ nữ trên xe khách để cướp tài sản và hình ảnh đối tượng bị bắt đăng trên báo điện tử Công an Nhân dân ngày 26 tháng 9 năm 2020. Sau khi ông Phạm Văn Nhi nhận dạng nghi can từ hình ảnh do các trinh sát hình sự thu thập được ở bến xe miền Đông và chân dung đối tượng trong tin trên Công an Nhân dân online, một tổ công tác của Công an thành phố Tuy Hòa lên đường vào thành phố Cần Thơ, phối hợp với các đồng nghiệp ở Công an quận Cái Răng đấu tranh khai thác nghi can Nguyễn Hòa, sinh năm 1961, trú ở 10 trên 11A Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Từng là đối tượng sỏi nghề trong nhóm cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê hoạt động chuyên nghiệp trên những chuyến xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nên Nguyễn Hòa quanh co chối cãi. Sau nhiều ngày kiên trì, đấu tranh kết hợp với những chứng cứ tài liệu thu thập được, đến nay Nguyễn Hòa đã khai nhận hành vi cướp tài sản của ông Phạm Văn Nhi bằng thủ đoạn bỏ thuốc gây mê vào lon nước yến. Được biết, Nguyễn Hòa từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, Đồng Nai xử phạt 9 năm tù về tội cướp tài sản. Kết thúc thời hạn phạt tù năm 2016, Hòa trở về địa phương nhưng không hoàn lương hướng thiện mà tiếp tục cấu kết đồng bọn bám theo những chuyến xe khách liên tỉnh để cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê. Trước khi hạ gục ông Nhi trên chuyến xe khách thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Hòa đã bỏ thuốc gây mê vào lon nước yến để cướp đoạt dây chuyền 5 chỉ vàng 18K của một phụ nữ ở xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau trên chuyến xe khách 5 căn Bến Tre ngày 25 tháng 9 năm 2020, nhưng đã bị những người đồng hành phát hiện, bắt giữ và dẫn giải đến Công an quận Cái Răng, Cần Thơ. Đến ngày 5 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tuy Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa về tội cướp tài sản và đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Tôi là người chiến sĩ công an nhân dân, dù đêm tối dù sông tố không ngại gian khó, đêm âm thầm người chiến sĩ ra đi ra đi, canh cho dân thức cho dân sống trong thanh bình. Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ xã chi gian nguy, ta đi lời bác trong tim suốt đời hy sinh cho em thơ giấc ngủ ngon vì tự do bình yên đất nước. Chúng tôi đi trong niềm tin vì tương lai ngày mai tươi sáng, hiểm nguy không lùi bước, khó khăn không sợ lòng, chúng tôi lên đường người chiến sĩ công an Việt Nam.
Tôi là người chiến sĩ công an nhân dân, dù đêm tối dù giông tố không ngại gian khó, đêm âm thầm người chiến sĩ ra đi canh cho dân thức cho dân sống trong thanh bình. Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ xã chi gian nguy, ta đi lời bác trong tim suốt đời hy sinh cho em thơ giấc ngủ ngon vì tự do bình yên đất nước. Chúng tôi đi trong niềm tin vì tương lai ngày mai tươi sáng, hiểm nguy không lùi bước, khó khăn không sợ lòng, chúng tôi lên đường người chiến sĩ công an Việt Nam. Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ xã chi gian nguy, ta đi lời bác trong tim suốt đời hy sinh cho em thơ giấc ngủ ngon vì tự do bình yên đất nước. Chúng tôi đi trong niềm tin vì tương lai ngày mai tươi sáng, hiểm nguy không lùi bước, khó khăn không sợ lòng, chúng tôi lên đường người chiến sĩ công an Việt Nam.
thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của đề cương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ba lớn, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. 1. Về đánh giá tình hình. Báo cáo đánh giá, mặc dù trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 còn nhiều khó khăn thách thức, nhiều yếu tố bất định, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phát triển các hoạt động kinh tế xã hội. Các kết quả nổi bật được báo cáo nhấn mạnh là 1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục gia tăng trong giai đoạn 2016-2019. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Bộ chi và nợ công giảm so với giai đoạn trước, cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa chuyển từ thâm hụt sang thặng dư. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, mức độ chống chịu của nền kinh tế được cải thiện đáng kể. 2. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, năng suất lao động được cải thiện rõ nét, thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt một số kết quả tích cực. Hệ thống pháp luật cơ bản đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp lý để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Công tác tổ chức thi hành pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật ngày càng được nâng cao, huy động vốn đầu tư phát triển tăng lên và hiệu quả sử dụng được cải thiện. Quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được tăng lên rõ rệt. 3. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được tăng cường. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Giải quyết việc làm được quan tâm và thất nghiệp giảm. Thực hiện tốt các chính sách người có công, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm. Phúc lợi xã hội và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. 4. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 được triển khai tích cực. Các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường ngày càng được chú trọng hơn và đạt một số kết quả. 5. Cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước được kiện toàn, tinh giản biên chế được đẩy mạnh và đạt được kết quả bước đầu. Hệ thống pháp luật được hoàn thiện một bước khá căn bản. 6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng lãng phí được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Xử lý nghiêm nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, xã hội quan tâm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. 7. Quốc phòng an ninh được tăng cường, kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. An ninh chính trị, an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. 8. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Quan hệ với các đối tác tiếp tục được mở rộng, thiết thực và hiệu quả. Ký kết và triển khai nhiều hiệp định thương mại tự do. Vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Bên cạnh các kết quả đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém và khó khăn thách thức. Kết quả phát triển kinh tế xã hội trên nhiều mặt vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thiếu tính bền vững. Tăng trưởng kinh tế thấp hơn mục tiêu kế hoạch đề ra, chưa thu hẹp được khoảng cách và bắt kịp các nước trong khu vực. Năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, chưa thực sự dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chưa có những bứt phá lớn. Mô hình tăng trưởng vẫn còn phụ thuộc lớn vào bên ngoài, chưa quan tâm đúng mức đến chuỗi giá trị và cung ứng trong nước. Văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, một số mặt còn yếu kém, khắc phục còn chậm. Quản lý phát triển xã hội còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. một số biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và những vụ việc bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em gây bức xúc xã hội. Chênh lệch giàu, nghèo có xu hướng gia tăng, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai. Khoảng cách phát triển giữa các địa phương, vùng miền còn khá lớn. Quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, thông tin truyền thông nhiều mặt còn bất cập. Tình trạng phá rừng, khai thác cát, đá, sỏi trái phép còn diễn ra ở nhiều địa phương. Chất lượng môi trường ở nhiều nơi xuống cấp, nhất là tại các đô thị. Khu công nghiệp, làng nghề, lưu vực một số sông. Hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, quản lý kinh tế xã hội một số mặt còn hạn chế, bất cập. Năng lực phẩm chất, ý thức kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. Còn tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Sự gắn kết giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn còn diễn biến phức tạp. Chưa tận dụng, khai thác tốt những cơ hội và điều kiện thuận lợi trong hội nhập quốc tế. 2. Bối cảnh quốc tế và khu vực trong thời gian tới. Báo cáo xác định trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên là những thách thức lớn đe dọa sự ổn định và phát triển ở một số khu vực quốc gia. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, đi kèm theo đó là sự điều chỉnh chiến lược chính sách ở nhiều quốc gia, tập hợp lực lượng ngày càng linh hoạt, phức tạp. Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm phát triển năng động hàng đầu trên thế giới. Tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định của khu vực và môi trường đầu tư phát triển. Tăng trưởng kinh tế thế giới có khả năng chậm hơn giai đoạn trước, thương mại và đầu tư quốc tế có xu hướng giảm, nợ công toàn cầu tăng, rủi ro trên thị trường tài chính tiền tệ quốc tế gia tăng. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây ra suy thoái trầm trọng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, có khả năng tác động lâu dài đến nền kinh tế thế giới, làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị toàn cầu, cách thức hoạt động kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động nhanh, sâu rộng đến mọi mặt kinh tế xã hội, văn hóa, môi trường. Các thách thức về biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên và thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng. Ở trong nước, thế và lực của đất nước sau 35 năm đổi mới đã lớn mạnh hơn nhiều cả về quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tình hình chính trị xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên, tính tự chủ được cải thiện, tích lũy và nâng cao năng lực quản trị nhà nước, điều hành phát triển kinh tế, xã hội. Uy tín, vị thế đất nước ngày càng được củng cố trên trường quốc tế. Chất lượng tăng trưởng kinh tế từng bước được cải thiện, cơ cấu kinh tế bước đầu chuyển dịch sang chiều sâu, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nền kinh tế được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, nền kinh tế phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và khả năng tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn là thách thức lớn. Độ mở của nền kinh tế lớn làm các tác động tiêu cực của kinh tế thế giới đến kinh tế trong nước nhanh và mạnh hơn. Khả năng tự chủ của nền kinh tế chịu ảnh hưởng mạnh từ biến động hoạt động sản xuất khu vực đầu tư nước ngoài và một số thị trường lớn. Khó khăn, yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội rất lớn, trong khi đó nguồn vốn nhà nước, vốn ưu đãi và viện trợ đều có xu hướng giảm. Các vấn đề xã hội gây áp lực lớn đến phát triển kinh tế xã hội như già hóa dân số, chênh lệch giàu nghèo và trình độ phát triển. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn ngày càng nhanh với cường độ mạnh, khó lường, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 có thể kéo dài đến những năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu không chỉ hóa giải các nguy cơ, thách thức mà còn phải tích cực chủ động trước thời cơ mới khi cấu trúc kinh tế thế giới, quản trị toàn cầu được định hình lại, phương thức sản xuất kinh doanh tiêu dùng và đời sống xã hội thay đổi sau đại dịch.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mạn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV.vn, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.